Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston khôi nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt hay đang phải tốn nhiều thời giờ và tiền bạc ra ngoài đấm bóp vì mỏi mệt, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay để thử qua Inada Medical Chair, là chiếc ghế massage vật lý trị liệu giấc mơ gia đình của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D Robot Massager tân tiến. Inada Medical Chair đã đạt giải ghế massage tốt nhất thế giới, được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức căng thẳng sẽ tan biến ngay, bất cứ lúc nào, ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và quan tâm của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin trở lại với anh Quang Hưng cũng như là trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tiếp tục âm ấm giống như là bao nhiêu ngày khác. Không có mưa đâu, phải đợi cho tới cái ngày Chủ nhật hoặc là ít nhất là đúng vào cái ngày lễ chiến sĩ Trần Vong thứ hai thì chúng ta sẽ gặp mưa, mà mưa cũng khá nhiều, mưa nhiều lắm. Trong cái ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Tuy nhiên là quý vị nào nếu mà có cái kế hoạch là sẽ nướng thịt ở ngoài trời thì quý vị cũng đừng có nên hủy bỏ nó, bởi vì mưa thì nó cũng có lúc này lúc kia. Trong khi đó thì chúng ta cần có những cái sự sum họp gia đình trong cái ngày cuối tuần, long weekend, thứ bảy, Chủ nhật và ngày thứ hai. Cho nên là thưa quý vị là giới chức chính phủ nhân cái cơ hội này họ bắt đầu phát động gọi là cái tuần lễ an toàn tàu thủy quốc gia. Chúng ta biết là cái mực nước bây giờ nó tại các sông hồ nó rất là cạn, mặc dù là mấy ngày hôm trước đây ở bên Houston, ở bên Dallas mưa nhiều lắm. Nhưng mà theo giới công binh của Hoa Kỳ thì họ nói rằng là những cái mực nước rất là thấp. Cho nên là những người, như quý vị nào mà nhân cái cuối tuần này có đi bơi hay là có lái tàu thì cần phải cực kỳ chú ý. Trong một cái buổi họp báo vào ngày hôm qua thì các giới chức của Bộ Công binh có thực hiện một cái cuộc họp báo nói để mà công bố về những cái lời khuyến cáo của họ, bởi vì họ cho biết là các mực nước hồ sông bây giờ nó thấp hơn 8 feet so với lại mực nước bình thường, đối với lại so sánh với lại năm ngoái. Cho nên là họ khuyến cáo là những người đi tàu thủy cần phải mặc áo bơi hẳn hoi, cẩn thận và lái chậm lại ở một số vùng, chẳng hạn như là những cái chỗ mà nó eo hẹp lại đó. Thì bây giờ cái mực nước nó thấp quá cho nên là những cái gốc cây hay là những cái cục đá nó sẽ trồi lên và nó rất là cạn. Các giới chức họ đây họ nói rằng là cái tuần cuối tuần này đó thì rất là nhiều người sẽ ra hồ, ra sông hoặc là ra biển tắm. Trong khi đó thì mực nước lại quá thấp cho nên là bảo đảm là mọi người sẽ cần phải chú ý hết sức là cẩn thận. Ở riêng cái khu vực Dallas ở miền Bắc Texas ấy, thì trong cái mới có mùa hè mới có bắt đầu khoảng chừng vài tuần lễ mà đã có 4 người bị chết đuối rồi. Và hiện nay thì nhiều người, nhiều gia đình họ chọn đến cái khu vực hồ sông ở ngay địa phương của mình để mà vui chơi trong cái dịp lễ, bởi vì nhiều người vẫn chưa có muốn đi xa với cái lý do là cái nền kinh tế nó vẫn chưa có phục hồi, mặc dù nó phục hồi nhưng mà cái túi tiền, cái tài chánh của gia đình nó chưa có rủng rỉnh. Và năm ngoái quý vị biết là mùa hè ở trong khu vực miền Bắc Texas có 23 người bị chết đuối đó. Mà đa số là nằm đúng vào cái mùa hè, cho nên là chúng ta hết sức cẩn thận trong cái mùa này. Khi mà mực nước nó quá là thấp, người đi bơi hay là người đi lái tàu thường thường hay đụng vào những cái gốc cây và gây ra cái hiện tượng chúng ta thấy là mới có mấy tuần lễ không thôi mà đã có mấy người bị chết đuối rồi. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Mùa hè là mùa để cho chúng ta thường là gia đình, bạn bè hoặc là dẫn những người con, những đứa con nhỏ nhỏ ra để đi chơi, đi cắm trại ở các công viên hoặc là ở các khu vực có ao hồ cho mát. Bởi vì Texas thì thường rất là nóng, thì chúng ta thường chọn những nơi đó. Tuy nhiên, đó là cũng như là những nơi rất là nguy hiểm, bởi vì theo như một bản tin mà cô Kim Thoa nói và đã phát đi từ chiều hôm qua là cái tỷ lệ mà người dân Hoa Kỳ mà đã biết bơi đó thì thường khá là thấp. Bởi vì theo như là cô Kim Thoa công bố là khoảng theo bản tin mà cô Kim Thoa vừa đã công bố vào chiều hôm qua thì cái tỷ lệ mà người Hispanic, dòng là loại chủng tộc là Hispanic đó, thì không biết bơi là chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp đến là tới người da trắng. Đó là bản tin mà cô Kim Thoa đã công bố chiều hôm qua, thì chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì ao hồ là những nơi khá là nguy hiểm, tuy rằng rất là mát nhưng cũng khá là nguy hiểm. Và như anh Quang Hưng vừa trình bày lúc mà ban đầu là đây là mùa hè thì thường chúng ta thường nướng thịt barbecue hoặc là vui chơi với bạn bè. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì sáng nay trên truyền hình đài CNN đã công bố rằng khoảng là 1,8 triệu pound thịt bò của công ty Wolverine đã bị thu hồi. Theo như cơ quan an toàn và thanh tra của Bộ Nông nghiệp, viết tắt là FSIS, đã loan báo rằng công ty đóng hộp Wolverine Packing có bản doanh tại Detroit đã tự nguyện thu hồi khoảng 1,8 triệu pound thịt bò có liên quan tới hơn 10 trường hợp lây vi khuẩn E. coli tại 4 tiểu bang. Theo như báo cáo của cơ quan an toàn thanh tra và Bộ Nông nghiệp đã ghi nhận khoảng là 11 trường hợp. Trẻ em và người cao niên là hai thành phần dễ bị truyền nhiễm nhất. Thịt bò xay của Wolverine được giao cho nhà phân phối vật liệu cho các nhà hàng tại khu vực Massachusetts, Michigan, Missouri và Ohio. Và các quan chức xác nhận thịt bò xay của Wolverine không được dùng trong các chương trình quốc phòng và chương trình bữa ăn trưa tại trường học. Cơ quan này được thông báo về căn bệnh do vi khuẩn E. coli gây ra từ hôm 12 tháng 5 và hoạt động phối hợp với hệ thống phòng chống bệnh dịch của viết tắt là CDC. Và cơ quan cũng đã phát hiện sự liên quan giữa thịt bò xay của Wolverine và vi khuẩn E. coli vào giữa ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 5. Và cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn. Và theo như bản tin trên CNN cũng ghi nhận là một số trường hợp đã phải đưa đi cấp cứu vì vi khuẩn E. coli tấn công. Trở lại với anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, đòi ăn thịt bò đó, mà thịt bò xay làm hamburger rất là nguy hiểm, bởi vì thường thường cái thịt người ta xay, người ta lấy là những cái vịt, những cái thịt mà từng miếng một miếng một nhỏ để mà xay. Trong khi đó là ăn thịt bò bít tết là an toàn nhất, ăn Khôi Nguyên cứ bỏ vào trong cái lò nướng nóng ơi là nóng, vi khuẩn nào cũng chết mà thôi. Thưa quý vị, nói về điện, mùa hè thì chúng ta sử dụng điện rất là nhiều, nhưng mà điện có thể sẽ tăng trong cái thời gian gần đây. Cái thứ nhất, có nhiều cái lý do mà chúng ta biết được rằng là điện sẽ tăng, bởi vì đa số, nhất là tiểu bang Texas của chúng ta, thì những cái lò phát điện hầu hết là họ sử dụng bằng than đá. Trong khi đó thì than đá là một trong những cái nguồn rất là rẻ, nhưng mà họ lại bị những cái luật mới về môi trường của chính phủ liên bang, cho nên là có thể buộc những cái hãng sản xuất ra điện này phải đóng cửa. Thì những cái luật mới hiện nay về vấn đề môi sinh rất là khắt khe, bởi vì họ buộc, chính phủ buộc tất cả những cái lò sản xuất ra điện chạy bằng những cái năng lượng mới hiện nay, chẳng hạn như là buộc tất cả những cái lò sản xuất điện này phải chạy bằng hơi đốt thiên nhiên, hay là chạy bằng gió hoặc là cái power solar. Thì cái việc này đó là những cái hãng xưởng chạy bằng than đá, thì tại 20 tiểu bang có thể là họ sẽ gặp rất là khó khăn trong 3 cái năm, 3 năm sắp tới đây nữa. Tiểu bang Texas thì theo như là Bộ Năng lượng cho biết thì cái giá của điện có thể sẽ tăng vào khoảng 4% trung bình trong năm nay. Nhưng mà vào tới năm 2020 thì giá điện có thể sẽ tăng thêm 13%. Chúng ta biết là năm 2020 thì bây giờ chúng ta cũng còn khoảng chừng 16 năm, 6 năm nữa, nhưng mà điện nó vẫn chưa có thể được cải tiến. Trong khi đó thì cái luật được ban hành áp dụng trong năm nay rồi. Nội các Tổng thống Barack Obama cũng như là chính quyền tại địa phương và cái kỹ nghệ về sản xuất ra điện thì họ cũng đang gặp rất là nhiều trở ngại, bởi vì chính phủ thì đưa ra luật quá khắt khe, trong khi đó thì để mà có được giữ được cái giá điện nó ổn định thì lại không thể, bởi vì cái chi phí cho cái việc sửa chữa rất là khó khăn. Chúng ta nói đến tiểu bang Texas thì chúng ta biết rằng là những cái lò sản xuất điện của tiểu bang Texas nó được xây cất vào những cái thập niên 70 cho đến 80. Cho đến ngày hôm nay nếu mà nó cần phải được nâng cấp để mà đạt đúng cái tiêu chuẩn của chính phủ đưa ra thì nó rất là cao và nó rất là tốn kém. Có thể là những cái hãng xưởng này, những cái nơi sản xuất xe điện này đó bằng cái loại than đá là họ sẽ phải đóng cửa mà thôi. Và nếu mà đóng cửa thì chúng ta thiếu điện. Mà thiếu điện đó thì điện sẽ tăng lên. Và như vậy thì chúng ta sẽ phải chịu trả thêm một số tiền rất là lớn trong những cái năm sắp tới đây. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà mùa hè đến thì chúng ta thường sử dụng điện rất là nhiều, nên là cái nhu cầu về điện cũng đã tăng. Tuy nhiên một số nhà cung cấp điện cũng gặp một số vấn đề khó khăn liên quan đến xây dựng cũng như là vật liệu để ảnh hưởng đến quá trình sản xuất ra điện. Nên đó cũng là một trong những điều khó khăn đối với tiểu bang Texas. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin về y tế, khi mà Tổng thống Obama vừa mới đây đã quyết định trừng phạt những bê bối trong vấn đề chăm sóc sức khỏe các cựu chiến binh. Như chúng ta đều biết rằng các cựu chiến binh là những người đã hy sinh, có thể nói cuộc đời, xương máu và thậm chí có những người đã hy sinh đến tính mạng của mình để bảo vệ đất nước hoặc là tham gia những chiến trường trên khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, vì có một số sai sót trong vấn đề chăm sóc sức khỏe nên đã phải chính quyền của Tổng thống Obama đã phải đối mặt với rất là nhiều chỉ trích khác nhau. Và nhằm đối phó với sự giận dữ đang ngày càng lan rộng về việc chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh, Tổng thống Barack Obama vào hôm qua đã khẳng định rằng các cáo buộc về tình trạng sai trái ở các bệnh viện cựu chiến binh là điều mất danh dự và sẽ không được chính phủ của ông chấp nhận. Chính phủ Obama hiện đang gặp áp lực ngày càng mạnh từ Quốc hội để giải quyết các cáo buộc về việc giới cựu chiến binh phải chờ đợi quá lâu mới được khám bệnh, dẫn đến những cái chết oan uổng cho các cựu chiến binh này. Văn phòng thanh tra của Bộ Cựu Chiến binh cho hay vào chiều ngày thứ Ba rằng hiện có khoảng 26 bệnh viện dành cho các cựu chiến binh trên toàn quốc bị điều tra, kể cả một bệnh viện ở thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona. Nơi đó có cáo buộc rằng khoảng 40 cựu chiến binh đã chết trong khi chờ đợi đến phiên lượt khám của mình, và nhân viên nơi đây đã lập một danh sách mật các bệnh nhân đang chờ đến phiên được khám để che giấu tình trạng phải đợi quá nhiều ngày. Theo như một cựu tướng 4 sao là ông Sinesky, hiện đang bị nhiều người đòi ông phải từ chức. Tổng thống Obama vào hôm qua đã ngỏ lời khen ngợi rằng ông đã dồn tâm trí vào việc giải quyết vấn đề này. Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm qua cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu về một đạo luật. Theo đó thì bộ trưởng của Bộ Cựu Chiến binh sẽ có thêm quyền để giải quyết hay là giáng chức những giới chức lãnh đạo cao cấp của bộ này. Và Tòa Bạch Ốc cũng cho hay rằng họ cũng đồng quan điểm là phải duy trì tinh thần trách nhiệm nhưng cũng bày tỏ lo ngại về một số chi tiết của đạo luật. Thì chúng ta thấy rằng là những người cựu chiến binh này là những người đã hy sinh khá là nhiều cho tổ quốc. Ví dụ như họ có thể hy sinh xương máu, họ có thể hy sinh một bộ phận nào đó trong cơ thể để bảo vệ chúng ta. Nhưng mà việc chăm sóc sức khỏe họ khi họ bị thương hoặc là họ về những ngày cuối đời mà chậm chạp như thế này thì chúng ta thiết nghĩ cũng phải nên xem xét lại hoặc là trừng phạt những người mà có trách nhiệm liên quan đến vấn đề này đã để cho những cựu chiến binh phải chờ đợi quá lâu, thậm chí những người đã phải bị mất mạng đó anh Quang Hưng.
Có thể cái vấn đề này là thiếu ngân sách của chính phủ. Chính phủ đã không có đầy đủ cái ngân sách để mà cung cấp cho cái bệnh viện dành cho các cựu chiến binh. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas nói về hiện tượng tiếp tục là cái vấn nạn cho tiểu bang Texas, đó là hạn hán. Vấn đề hạn hán ở đây thì theo như cái bản tin cho biết đã có thể đưa đến cái hậu quả là có ít nhất là 30 cái cơ quan cung cấp nước tại tiểu bang Texas nhỏ thôi, họ có thể sẽ không còn nước nữa để mà cung cấp cho người dân trong vòng 45 ngày hoặc là 90 ngày sắp tới đây, bởi vì cái tình trạng hạn hán của tiểu bang Texas nó quá là khắc nghiệt. Tuy nhiên thì theo như là Ủy ban cung cấp nước và môi trường thì họ nói rằng là đừng có sợ, người dân sẽ không bao giờ không có nước để mà tắm rửa hoặc là sử dụng đâu. Nếu mà trong trường hợp mà nước không còn thì sẽ chở đến tận nhà cho mọi người. Nhất là cái khu vực ở vùng ngoại ô, ở phía bên ngoài những cái thành phố lớn thì cái tình trạng nó tồi tệ hơn nhiều, nhất là ở miền Bắc, ở miền Tây của tiểu bang Texas. Ở đây, khu vực này rất là hạn hán, rất là khô từ nhiều năm rồi chứ không phải là không. Và những cái nhà cung cấp nước thì ít nhất là có 11 cái cơ quan cung cấp nước sẽ cạn sạch nước trong vòng 45 ngày. Như thế là sẽ ảnh hưởng ít nhất là 8.600 các cơ sở thương mại cũng như là dân chúng ở cái khu vực. Riêng có ít nhất là 21 cái cơ sở cung cấp nước cũng sẽ bị cạn nước, không có nước để mà cung cấp cho người dân trong vòng 90 ngày. Ngày hôm qua thì Bộ Nông nghiệp của tiểu bang Texas cũng như là về nước đó, là họ cũng đã cấp ra một cái ngân khoản nhỏ để mà cho các cộng đồng được mượn với cái tiền lời thấp để mà họ có thể xây cất về những cái dự án khoan giếng. Bây giờ bắt đầu là chúng ta thấy là nước không có đủ trong các hồ thì họ bắt đầu phải khoan giếng rồi hút nước lên để mà cung cấp cho người dân. Chúng ta biết là trong tiểu bang Texas có khoảng chừng 387 cơ sở cung cấp nước cho người dân Texas. Và họ bây giờ đã áp dụng một số những cái luật là một số nơi đó thì yêu cầu nên hạn chế về cái việc dùng nước. Nhưng mà có ít nhất là 778 cái cơ sở cung cấp nước là họ tuyên bố là bắt buộc là phải hạn chế nước, nếu không thì không được. Bởi vì cái mực nước mưa nó bây giờ là quá ít. Hy vọng là trong cái dịp lễ Chiến sĩ Trần Vong ngày thứ hai, Chủ nhật và ngày thứ hai thì mưa đủ để mà chúng ta có thêm những cái nguồn cung cấp nước nữa. Anh Khương Nguyên.
Cứ đến mùa hè thì người dân tại Texas thường than là mưa lại trời mưa xuống mà. Bởi vì mưa là giúp cho chúng ta bớt nóng hơn, nhưng mà cũng giúp cho những cơ sở sản xuất điện, cung cấp điện có thêm những cái điều kiện để có thể cung cấp điện nhiều hơn. Thì đây cũng là điều tốt, không chỉ riêng những cơ quan cung cấp điện mà cả những người dân cũng cầu mưa nên quan hơn ạ. Và trước khi kết thúc phần chương trình Nhật Báo Thanh Sáng ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng và quý thính giả một bản tin nghe qua thì có vẻ chúng ta cảm thấy rằng rất là đáng để chỉ trích. Bởi vì mới đây, một công ty của Trung Cộng đã dùng một số vàng thỏi, tức là những thỏi vàng đó quý vị, chứ không phải là vàng lá hay gì, những thỏi vàng dày trị giá tổng cộng là lên đến 24 triệu Mỹ Kim, nhằm chỉ để lót một lối đi ở tiền sảnh nhằm thu hút khách hàng mà thôi. 24 triệu Mỹ Kim để chỉ để thu hút khách hàng mà thôi thì cô Nguyên thấy rằng cũng rất là đáng để lên án. Cái công ty này đã dùng cái số vàng trị giá 24 triệu Mỹ Kim lát đầy trên lối đi được đặt tại một tiền sảnh của một công ty ở khu vực Truy Bắc, Sơn Đông. Tổng cộng là khoảng 500 ký vàng thỏi đã được đặt dưới lớp kính dày và giá trị của tổng số vàng này lên đến cỡ khoảng 24 triệu Mỹ Kim. Và công ty Kim Hoàng này tiết lộ mục đích tạo nên con đường vàng là nhằm thu hút khách hàng cũng như là tiếp thị những sản phẩm của họ. Và sự kiện này đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến để chiêm ngưỡng, cũng như là chụp ảnh và thử bước đi trên con đường vàng son theo đúng nghĩa đen của từ này. Hàng nghìn thỏi vàng đủ kích cỡ, cân nặng được xếp ngay ngắn dưới lối đi, và nhiều người quan niệm rằng được bước đi trên con đường vàng này thì sẽ mang đến nhiều may mắn cũng như là tài lộc. Và đây không phải là lần đầu tiên các cửa hàng Trung Quốc dùng vàng để thu hút khách hàng. Và một tiệm vàng ở tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 1 đã cho lót một con đường, tức thể gọi là đại lộ hoàng kim, dài 10 mét, từ 200 ký vàng ròng trong buổi lễ khai trương của họ. Và trước đó nữa thì năm 2013, một công cửa hiệu khác tại tỉnh Sơn Đông cũng đã cho decorate mặt tiền của họ bằng khoảng 1.000 thỏi vàng loại 1 ký nhân dịp mừng năm mới. Thì chúng ta thấy rằng là Trung Cộng thì bây giờ rất là giàu có, đến nỗi những cái công ty của họ cũng dùng vàng để mà lót đường đi thôi. Thì khi mà những tấm hình của công ty này được post lên các trang mạng xã hội thì đã nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều nhau. Có một số người ủng hộ thì nói rằng việc này là việc may mắn, mang đến may mắn cho công ty, bởi vì người Trung Cộng thường tin rằng khi mà khai trương cửa hàng đó, mà những người khách mà bước đi trên con đường vàng này thì sẽ mang đến may mắn cho họ. Tuy nhiên, một số người ở ngay chính đất nước Trung Cộng đã lên tiếng chỉ trích rằng ở đất nước còn rất nhiều người nghèo đang đói ăn, nhưng mà tại sao những doanh nghiệp này không biết dùng số tiền mà họ có được để giúp cho người nghèo thay vì để chỉ để phô trương và trang hoàng một cách xa xỉ như vậy, anh Quang Hưng?
Đúng như vậy rồi, bên Trung Quốc thì họ cũng giàu lắm là nhờ cái sự phát triển của cái nền kinh tế vừa rồi, nhưng mà họ lại càng nhiều tiền bao nhiêu thì là càng hấn đáp đối với lại các quốc gia khác bấy nhiêu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh Sáng ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Cảm ơn anh Khôi Nguyên và hẹn với anh vào ngày mai nhé.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả và anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên phối hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh Quang Hưng và quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh cùng quý vị trong chương trình này vào ngày mai.